Chương 2. Bản chất nhà nước. 1. Khái niệm bản chất nhà nước. 1.1. Khái niệm bản chất và ý nghĩa của việc tìm hiểu bản chất nhà nước. Bản chất là toàn bộ những mối liên hệ, quan hệ sâu sắc và những quy luật bên trong quyết định những đặc điểm và khuynh hướng phát triển cơ bản của hệ thống vật chất. Theo từ điển triết học trang 25 nhà xuất bản Tiến bộ Moscow năm 1975. Căn cứ vào nội dung khái niệm được định nghĩa như trên, khái niệm bản chất nói chung có những đặc điểm cơ bản như sau. Thứ nhất, bản chất bao gồm toàn bộ những mối liên hệ, những quy luật bên trong của sự vật hiện tượng. Vì vậy, sẽ có thể có nhiều yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển đối tượng nghiên cứu. Nhưng để là những yếu tố thuộc bản chất, chúng phải là những yếu tố bên trong, nội tại của sự vật hiện tượng đó. Thứ hai, những mối liên hệ. Những yếu tố này quyết định những đặc điểm và khuynh hướng phát triển cơ bản của sự vật, hiện tượng. Tương tự như trên, có thể có nhiều yếu tố tác động đến sự vật, hiện tượng, nhưng những yếu tố thuộc bản chất phải là những yếu tố tác động có tính chất quyết định đến xu hướng phát triển cơ bản của sự vật, hiện tượng và hình thành những đặc điểm cơ bản của sự vật hiện tượng đó. Việc nhận thức bản chất của sự vật, hiện tượng nói chung và nhà nước nói riêng là bước nhảy vọt về chất từ trình độ nhận thức cảm tính sang lý tính, là việc xác định các yếu tố bên trong, chủ yếu và quyết định đối với nhà nước. Biểu hiện và mục đích của việc nhận thức được bản chất nhà nước là hình thành những mức độ khác nhau trong việc giải thích những hiện tượng trong lịch sử, phân tích sự vận động hiện tại của nhà nước và dự báo sự phát triển của chúng. Nhận thức bản chất của nhà nước có thể tách biệt nội dung khách quan của nhà nước ra khỏi biểu hiện bên ngoài của nó, có khả năng hạn chế được xu hướng xuyên tạc, tính chủ quan trong nhận thức và nghiên cứu. Việc nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học pháp lý về nhà nước nói riêng chỉ đạt được sự chín mùi và hoàn thiện hơn khi nhận thức được bản chất của nhà nước. Như vậy, khái niệm bản chất của nhà nước cũng phải bao hàm hai đặc điểm cơ bản như trên, và do vậy có thể định nghĩa khái niệm bản chất nhà nước như sau. Bản chất nhà nước là toàn bộ những mối liên hệ, quan hệ sâu sắc và những quy luật bên trong quyết định những đặc điểm và khuynh hướng phát triển cơ bản của nhà nước. Vấn đề thực sự quan trọng tiếp theo là việc xác định các mặt, các mối liên hệ, những quy luật bên trong của nhà nước, mà những mối liên hệ này quyết định những đặc điểm và khuynh hướng phát triển của nhà nước. Yêu cầu của việc xác định này là phải xác định đúng các mặt, các mối liên hệ bên trong của nhà nước. Tuy nhiên, việc xác định các mặt, các yếu tố bên trong của nhà nước tùy thuộc vào mục đích, cách thức tiếp cận về nhà nước mà các mặt, các mối liên hệ này sẽ có các nội dung khác nhau. Ví dụ, muốn tìm hiểu khuynh hướng phát triển của nhà nước. Theo cách trình bày trong giáo trình triết học dùng cho nghiên cứu sinh và học sinh cao học, không thuộc chuyên ngành triết học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 1997 trang 44. Quy luật tìm hiểu sẽ là quy luật phủ định của phủ định, hay còn gọi là phủ định biện chứng. Do vậy, việc xác định các mặt, các mối liên hệ sẽ là việc xác định những mặt, những yếu tố phủ định và yếu tố bị phủ định. Nói một cách đơn giản, chúng ta phải xác định yếu tố nào là cái cũ, cái bị phủ định, và yếu tố nào là cái mới, cái phủ định, và mối quan hệ giữa chúng. Nếu muốn xác định tìm hiểu cách thức, cơ chế của quá trình phát triển, cần xác định yếu tố nào là lượng và yếu tố nào là chất, cũng như sự thay đổi của chúng. Và do vậy, mối liên hệ giữa các mặt bên trong là mối quan hệ giữa các yếu tố lượng và chất sẽ hoàn toàn khác với nội dung mối quan hệ giữa các yếu tố phủ định và bị phủ định. Một trong những cách thức tiếp cận bản chất phổ biến nhất theo quan điểm Marxist là việc xác định nguồn gốc và động lực của sự phát triển của sự vật hiện tượng, mà theo đó việc xác định những mặt, những mối liên hệ bên trong là xác định mặt mâu thuẫn và mặt thống nhất của sự vật hiện tượng, tức là xác định quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Theo cách tiếp cận này, những mặt đối lập và thống nhất bên trong của nhà nước là những yếu tố quyết định những đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản của nhà nước. Vì nhà nước là một hiện tượng xuất phát từ trong xã hội loài người, phụ thuộc vào sự phát triển của xã hội, cho nên việc xác định các mặt đối lập và sự đấu tranh thống nhất giữa chúng cần phải gắn với điều kiện, hoàn cảnh xã hội mà nhà nước tồn tại trong đó. Hơn thế, sự xác định phân chia các mặt, các mối liên hệ trong khái niệm bản chất nhà nước cần phải dựa trên những căn cứ có tính chất khoa học, đồng thời những căn cứ và cách xác định cần thể hiện vấn đề quan trọng nhất, phổ biến nhất của xã hội đó. Ví dụ, trong điều kiện chiến tranh giải phóng dân tộc, những mối quan hệ, những mặt bên trong quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà nước sẽ có nội dung khác với điều kiện hòa bình, xây dựng và phát triển kinh tế. Quan điểm Marxist trong nhận thức về xã hội nói chung và về nhà nước nói riêng đã dựa trên sự phân chia xã hội thành các giai cấp. Sự phân chia này một mặt thể hiện tính chất khoa học vì nó dựa trên những quan hệ giữa người với người trong lĩnh vực sản xuất vật chất, thể hiện tính chất duy vật biện chứng của cách tiếp cận. Mặt khác, sự phân chia giai cấp cũng mang tính thời sự sâu sắc bởi sự phân hóa giàu nghèo vẫn đang và sẽ là những vấn đề quan trọng nhất của mọi xã hội hiện đại. Nói một cách đơn giản, sự khác biệt về địa vị kinh tế đã và đang là một trong những vấn đề nóng hổi, ít nhất là của lịch sử và hiện tại. Sự phân chia xã hội thành các tầng lớp, giai cấp, thành phần khác nhau, đối lập và đấu tranh với nhau là biểu hiện sự tồn tại của mặt mâu thuẫn trong xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh việc xã hội có khác biệt, phân chia giữa các nhóm, tầng lớp và giai cấp khác nhau và đấu tranh với nhau cũng có nghĩa là chúng có sự thống nhất với nhau mà biểu hiện là sự tồn tại của hiện trạng xã hội, một xã hội thống nhất. Cụ thể hơn, trong những điều kiện đặc biệt như chiến tranh hoặc sự đe dọa lợi ích chung của xã hội, thì trạng thái thống nhất, tập trung cao độ sẽ xuất hiện. Nó cho thấy toàn bộ xã hội, dân tộc quốc gia là một khối thống nhất. Mặt đấu tranh, sự phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp. Tác giả vẫn cho rằng việc phân chia xã hội thành các giai cấp theo quan điểm của chủ nghĩa Marx là cách thức tiếp cận và giải quyết những vấn đề về nhà nước và pháp luật là có cơ sở khoa học, có ý nghĩa thực tiễn. Và mặt thống nhất, sự thống nhất lợi ích có ý chí của xã hội là cơ sở cho việc xác định những yếu tố thuộc bản chất của nhà nước vì những lý do sau đây. Thứ nhất, sự hình thành giai cấp, đấu tranh giai cấp trong xã hội có giai cấp đối kháng và sự thống nhất trong xã hội với tư cách là những yếu tố nảy sinh trong lòng xã hội loài người, là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đồng thời cũng là yếu tố làm xuất hiện nhà nước và pháp luật. Thứ hai, tất cả các yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng pháp lý và chính trị nói chung cũng như nhà nước nói riêng đều chịu ảnh hưởng của hạ tầng cơ sở. Sự tồn tại của những quan hệ mâu thuẫn và thống nhất trong xã hội sẽ phản ánh và quyết định ý thức xã hội cũng như các thiết chế xã hội trong đó có nhà nước. Nói một cách ngắn gọn, nhà nước phải chịu tác động của các quan hệ kinh tế xã hội. Thứ ba, đấu tranh và thống nhất trong xã hội, một mặt là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Mặt khác, sự đấu tranh mà nổi trội nhất là đấu tranh giai cấp và thống nhất trong xã hội đều hướng đến quyền lực nhà nước, là công việc nhà nước cần giải quyết, cho nên nó được coi là những yếu tố bên trong của nhà nước, là yếu tố thuộc bản chất của nhà nước. Tóm lại, sự tác động đến nhà nước của yếu tố giai cấp với tư cách là một trong những mặt đấu tranh chủ yếu trong xã hội và sự thống nhất lợi ích, ý chí của toàn bộ xã hội quyết định những đặc điểm, khuynh hướng phát triển cơ bản của nhà nước. Điều cần chú ý là đấu tranh thống nhất trong xã hội dưới góc độ giai cấp không chỉ là những yếu tố thuộc bản chất của nhà nước, mà sự tương tác giữa chúng trong lĩnh vực tổ chức và quản lý xã hội bằng nhà nước cũng được coi là nội dung của bản chất nhà nước. Như vậy, nội dung khái niệm bản chất của nhà nước theo quan điểm Marx Lenin sẽ có hai nội dung cơ bản. Một, tính giai cấp của nhà nước. Và hai, tính xã hội của nhà nước. 1.2, nội dung khái niệm bản chất nhà nước. 1.2.1, tính giai cấp của nhà nước. Quan điểm Marx Lenin cho rằng, nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được. Và nhà nước là một cơ quan thống trị giai cấp, là một cơ quan áp bức của một giai cấp này với một giai cấp khác. Đó là sự kiến lập một trật tự này hợp pháp hóa và củng cố sự áp bức kia bằng cách làm dịu bớt xung đột giai cấp. Theo Lenin toàn tập, tập 33, nhà xuất bản Tiến bộ 1976, trang 9-10. Tính giai cấp hay bản chất giai cấp của nhà nước, xét theo khái niệm bản chất nói chung và bản chất của nhà nước nói riêng, là yếu tố giai cấp bên trong quyết định những đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản của nhà nước. Như vậy, muốn tìm hiểu mức độ và tính chất sự tác động của yếu tố giai cấp đến nhà nước, trước tiên cần phải xác định cơ cấu giai cấp, tính chất quan hệ giai cấp trong xã hội, và trên cơ sở xác định được cơ cấu và tính chất quan hệ giai cấp đó, chúng ta mới có thể xác định được nội dung, phương thức và mức độ tác động của yếu tố giai cấp đến nhà nước. Thậm chí, trong một số trường hợp, chúng ta cần phải xác định những tầng lớp, những nhóm khác nhau và quan hệ giữa chúng mới có thể xác định một cách chính xác hơn những biến đổi của nhà nước. Ví dụ, nếu xác định được có bao nhiêu giai cấp, tầng lớp trong xã hội, thế mạnh của chúng là gì, mối quan hệ của chúng với nhau ra sao, mới có thể xác định được quyền lực của nhà nước sẽ được tổ chức và vận hành như thế nào, hoặc ngược lại, sự thay đổi của nhà nước, đặc biệt là những thay đổi cơ bản có thể giải thích từ những sự thay đổi trong quan hệ giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Nói một cách khác, xác định bản chất giai cấp của nhà nước cũng là việc xác định nhà nước của giai cấp nào, do giai cấp nào và vì lợi ích của giai cấp nào. Một trong những hình thức biểu hiện tính giai cấp của nhà nước là ý chí và lợi ích của giai cấp. Nhìn chung, nhà nước thể hiện ý chí giai cấp và sự bảo vệ lợi ích giai cấp trong tổ chức và hoạt động của nhà nước cũng là một nội dung trả lời cho câu hỏi nhà nước của ai, do ai và vì ai. Ở mức độ dễ thấy nhất, tính giai cấp biểu hiện qua việc nhà nước thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp nào và đàn áp giai cấp nào. Mức độ biểu hiện phức tạp hơn là việc xác định mức độ nhà nước thể hiện ý chí và bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp nào trong xã hội. Thông thường, việc bảo vệ lợi ích của những giai cấp thống trị được ưu tiên hơn so với các lợi ích khác. Đây là biểu hiện tương đối phổ biến vì giai cấp thống trị không thể bỏ qua lợi ích của các giai cấp tầng lớp khác. Trong nhiều trường hợp, nhà nước có thể thể hiện ý chí và bảo vệ trong chừng mực nhất định lợi ích của giai cấp bị trị. Vì vậy, việc xác định tính giai cấp thông qua ý chí và lợi ích giai cấp của nhà nước cần phải được xem xét một cách toàn diện. Biểu hiện tính giai cấp của nhà nước cũng có thể xác định thông qua sự thống trị giai cấp bằng nhà nước trên ba lĩnh vực kinh tế, chính trị và tư tưởng. Về kinh tế, thông qua nhà nước, giai cấp cầm quyền xác lập quyền lực kinh tế bằng cách xác lập và bảo vệ chế độ sở hữu của giai cấp thống trị, đặc biệt là chế độ sở hữu với các tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội. Do vậy, giai cấp thống trị có ưu thế về kinh tế so với các giai cấp khác trong xã hội và các giai cấp tầng lớp khác phụ thuộc hoặc có địa vị thấp hơn đối với giai cấp thống trị. Về chính trị, giai cấp thống trị thiết lập và nắm quyền kiểm soát bộ máy nhà nước và những công cụ bạo lực vật chất trong bộ máy nhà nước như quân đội, cảnh sát, tòa án, pháp luật. Nắm được quyền lực chính trị, giai cấp thống trị tổ chức điều hành xã hội theo một trật tự phù hợp với lợi ích của giai cấp mình và buộc các giai cấp khác phục tùng ý chí của mình và thực hiện sự đàn áp giai cấp đối với giai cấp đối lập. Về tư tưởng, giai cấp thống trị hình thành, hoàn thiện hệ tư tưởng của giai cấp mình và tuyên truyền tư tưởng ấy trong đời sống xã hội bằng nhà nước nhằm áp đặt nhận thức, tư tưởng trong xã hội, góp phần hình thành sự phục tùng có tính chất tự nguyện của các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội đối với giai cấp thống trị. Đồng thời, giai cấp thống trị hạn chế, cấm đoán các tư tưởng thù nghịch đối lập với tư tưởng của giai cấp thống trị. Việc thực hiện sự thống trị giai cấp bằng nhà nước về tư tưởng giúp tư tưởng thống trị không những có khả năng phổ biến rộng rãi trong xã hội mà còn có hiệu lực thực hiện rất cao. Theo quan điểm Marxist, khi giai cấp và đấu tranh giai cấp mất đi thì nhà nước sẽ tự tiêu vong. Cuối cùng, khi nhà nước thật sự trở thành đại diện của toàn thể xã hội thì nó tự làm cho nó trở thành thừa. Khi mà không còn một giai cấp xã hội nào cần phải được kìm giữa trong vòng áp bức nữa, khi mà không còn sự thống trị giai cấp và cuộc đấu tranh sinh tồn cá nhân diễn ra trong tình trạng sản xuất vô chính phủ ngày nay. Và cùng với tình hình đó, cũng không còn những sự xung đột và những hành động thái quá, những hành động cực đoan do cuộc đấu tranh ấy đẻ ra, thì lúc đó sẽ không còn có gì để phải trấn áp, cũng không cần phải có một lực lượng đặc biệt để trấn áp, tức là nhà nước. Hành động đầu tiên trong đó, nhà nước thật sự là đại diện của toàn thể xã hội, nhân danh xã hội mà chiếm hữu các tư liệu sản xuất, đồng thời là hành động độc lập cuối cùng của nó với tư cách nhà nước. Lúc đó, từ lĩnh vực này đến lĩnh vực khác, sự can thiệp của chính quyền nhà nước vào những quan hệ xã hội đều trở thành thừa và sự can thiệp đó tự nó biến dần đi. Việc cai trị, người nhường chỗ cho việc quản lý vật và cho việc chỉ đạo các quá trình sản xuất, nhà nước không bị xóa bỏ, nó tiêu vong. Theo Lenin toàn tập tập 33, nhà xuất bản Tiến bộ 1976 trang 21. Tóm lại, tính giai cấp của nhà nước là một nội dung của khái niệm bản chất của nhà nước bởi nó là một trong những yếu tố tác động có tính chất quyết định đến việc hình thành những đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản của nhà nước. Khi xã hội không còn giai cấp và đấu tranh giai cấp, Nhà nước theo quan điểm của chủ nghĩa Marx cũng tiêu vong. 1.2.2 Tính xã hội của nhà nước. Tính giai cấp hay bản chất giai cấp của nhà nước là một trong những nội dung rất quan trọng của khái niệm bản chất nhà nước. Tuy nhiên, bản chất giai cấp của nhà nước và bản chất của nhà nước là hai khái niệm không thể đồng nhất, vì bản chất giai cấp chỉ là một trong những nội dung của bản chất nhà nước mà thôi. Xét về cách tiếp cận, nhìn nhận xã hội phân chia thành các giai cấp, nhóm khác nhau và đấu tranh với nhau cũng phải thấy được xã hội không chỉ có sự phân chia, mâu thuẫn, mà chúng cũng biểu hiện sự thống nhất. Nếu chỉ thấy mặt đấu tranh và tuyệt đối hóa mặt đấu tranh của sự vật hiện tượng nói chung và của nhà nước nói riêng là trái với nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, trái với phép biện chứng của chủ nghĩa Marx. Xét từ góc độ nguyên nhân và nguồn gốc ra đời, sự ra đời của nhà nước có nguyên nhân từ sự xuất hiện giai cấp và đấu tranh giai cấp, nhưng nó cũng xuất hiện từ những nhu cầu giải quyết các công việc chung, bảo vệ lợi ích chung của toàn bộ xã hội. Xét về mặt ý chí và lợi ích, xã hội không chỉ có ý chí riêng, lợi ích bộ phận mà nó tồn tại lợi ích chung, ý chí chung của toàn bộ xã hội. Vì vậy, bên cạnh việc thực hiện các chức năng bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền nhà nước, còn phải giải quyết những công việc vì lợi ích chung của xã hội. Hơn nữa, Marx cũng cho rằng, chỉ có vì những quyền lợi chung của xã hội thì một giai cấp cá biệt mới có thể đòi hỏi thống trị phổ biến được. Theo Marx Engels, tuyển tập 1 nhà xuất bản sự thật, Hà Nội năm 1980 trang 30. Vì vậy, có thể nói, nhà nước cũng xuất phát từ xã hội, do xã hội và vì xã hội ở một mức độ nhất định, và đây có thể coi là tính xã hội của nhà nước. Khái niệm xã hội trong bản chất xã hội chỉ có tính chất quy ước bởi vì bản thân từ xã hội đã bao hàm giai cấp. Từ xã hội được cùng ở đây để chỉ những tính chất, những mặt xã hội khác với tính chất giai cấp của nhà nước. Căn cứ theo khái niệm chung về bản chất của nhà nước, tính xã hội là yếu tố bên trong quyết định những đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản của nhà nước. Nói cách khác, những đặc điểm và khuynh hướng phát triển cơ bản của nhà nước không chỉ bị quy định bởi yếu tố giai cấp mà nó còn bị quyết định bởi các yếu tố xã hội khác. Ví dụ, hoạt động trị thủy, chiến tranh chống xâm lược, chống lại những thảm họa thiên nhiên, trật tự và an toàn xã hội. Những yếu tố này xác định những đặc điểm cơ bản của nhà nước và có ảnh hưởng mang tính chất quyết định đến sự phát triển của nhà nước. Thực tế, lịch sử ở các quốc gia phương Đông cổ đại cho thấy, với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, cư dân luôn phải chống lại sức mạnh của tự nhiên, nên nhu cầu đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn xã hội là phổ biến. Do vậy, trong tổ chức và hoạt động của xã hội và nhà nước có xu hướng phát triển tập trung hơn, và đó là một trong những cơ sở cho sự tồn tại lâu dài của nền quân chủ chuyên chế. Theo lịch sử thế giới cổ đại, Lương Ninh, Đinh Ngọc Bảo, Đặng Quang Minh, Nguyễn Gia Phu, Nghiêm Đình Vì, năm 1998, nhà xuất bản giáo dục Hà Nội. Mức độ của sự thống nhất của xã hội về lợi ích, về ý chí và tầm quan trọng của vấn đề liên quan đến lợi ích chung của xã hội là một trong những phương diện quan trọng để xác định mức độ tác động của các yếu tố xã hội đến nhà nước. Ví dụ, vai trò và tầm quan trọng của sự ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa về mọi mặt, đặc biệt về kinh tế hoặc sự nhận thức thống nhất về lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc đã làm thay đổi một cách căn bản vị trí vai trò của nhà nước hiện nay. Nhìn chung, không thể giải thích những đặc điểm hoặc xu hướng phát triển cơ bản của nhà nước nếu chỉ dựa trên yếu tố giai cấp mà không tính đến yếu tố xã hội khác. Tóm lại, tính xã hội thể hiện thông qua việc nhà nước phản ánh ý chí chung, lợi ích chung của xã hội và cũng thể hiện trong việc thực hiện những nhiệm vụ chung của nhà nước. Nhà nước có tính xã hội bởi sự ra đời và phát triển của nhà nước, bị quyết định bởi những ý chí chung, lợi ích chung của xã hội. 1.2.3 Mối quan hệ giữa tính giai cấp và tính xã hội của nhà nước. Mối quan hệ giữa tính giai cấp và tính xã hội của nhà nước chính là mối quan hệ giữa những mặt, những yếu tố thuộc bản chất của nhà nước. Khái niệm bản chất của nhà nước bao gồm những mặt nào là tùy thuộc vào cách tiếp cận, tùy thuộc vào cách thức phân chia các mặt trong khái niệm bản chất của nhà nước. Nhưng nhìn chung, không thể tuyệt đối hóa một mặt nào đó trong khái niệm bản chất của nhà nước. Xét về tính chất, mối quan hệ giữa tính giai cấp và tính xã hội thể hiện sự mâu thuẫn và thống nhất giữa hai mặt của khái niệm bản chất nhà nước. Tính giai cấp thể hiện chủ yếu mặt đối lập của nhà nước bởi xuất phát điểm của cách tiếp cận giai cấp về nhà nước là sự phân chia xã hội thành các giai cấp có lợi ích khác nhau và đấu tranh với nhau. Tính xã hội, xét trong mối quan hệ với tính giai cấp là sự thể hiện mặt thống nhất của khái niệm bản chất nhà nước, bởi nó thể hiện sự thống nhất của xã hội về ý chí, lợi ích. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước không chỉ chịu sự tác động của từng yếu tố, tính giai cấp và tính xã hội, mà nó còn chịu sự tác động của mối quan hệ tương tác giữa tính giai cấp và tính xã hội. Nói cách khác, sự đấu tranh thống nhất giữa tính giai cấp và tính xã hội quyết định những đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản của nhà nước. Tùy vào tình hình, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng nhà nước từng giai đoạn lịch sử, vai trò của tính giai cấp và tính xã hội có sự thay đổi nhất định. Đôi khi tính giai cấp nổi trội hơn và có trường hợp tính xã hội có vai trò quan trọng hơn, nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng hiện diện hai mặt, hai tính chất này của nhà nước. Xét trong quá trình phát triển của nhà nước nói chung, tính giai cấp, tức sự đấu tranh giai cấp có xu hướng đa dạng hơn và mức độ tàn khốc có giảm hơn so với giai đoạn đầu của sự xuất hiện nhà nước đầu tiên. Tính xã hội, sự thể hiện và bảo vệ lợi ích cho toàn bộ xã hội có xu hướng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn mà đặt ra nhiều thách thức to lớn đối với toàn thể xã hội và nhà nước. Ví dụ như môi trường, toàn cầu hóa và bản thân tính giai cấp cũng có những thay đổi nhất định bởi sự hình thành, cơ cấu, tính chất, các quan hệ giai cấp cũng đa dạng hơn, phức tạp hơn so với những giai đoạn trước. Như vậy, về mặt nhận thức, không thể tuyệt đối hóa bất cứ một mặt nào trong khái niệm bản chất của nhà nước, mà phải nhận diện đủ các mặt và mối quan hệ biện chứng giữa chúng. Việc tuyệt đối hóa sẽ dẫn đến sự chủ quan, duy ý chí trong nghiên cứu và trong nhận thức, từ đó dẫn đến chủ quan, duy ý chí trong hành động. Tóm lại, có thể hiểu khái niệm nhà nước như sau. Nhà nước là một tổ chức chính trị có quyền lực công cộng đặc biệt, được hình thành và bị quyết định bởi nhu cầu trấn áp giai cấp và nhu cầu quản lý các công việc chung của xã hội. 2. Những đặc trưng của nhà nước. Những đặc trưng cơ bản của nhà nước theo quan điểm của chủ nghĩa Marx thể hiện trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của sở hữu tư nhân và của nhà nước được Engels dùng để phân biệt với tổ chức thị tộc của xã hội loài người khi chưa có nhà nước, và quan điểm này cũng thể hiện trong tập 33 về nhà nước và cách mạng của Lenin. Sau này, những đặc điểm của nhà nước đã tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện hơn. Hầu hết các quan điểm khác nhau về nhà nước đều thống nhất rằng nhà nước có 5 đặc điểm cơ bản. Những đặc điểm này giúp nhận diện rõ hơn về nhà nước và phân biệt nhà nước với tổ chức xã hội khi chưa có nhà nước, và cũng là những dấu hiệu phân biệt giữa nhà nước với các tổ chức xã hội khác. 2.1. Nhà nước thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt, tách rời khỏi xã hội và áp đặt với toàn bộ xã hội. Engels cho rằng nhà nước có đặc trưng thứ nhất là sự thiết lập một quyền lực công cộng, không còn trực tiếp là dân cư tự tổ chức thành lực lượng vũ trang nữa. Và khi những mâu thuẫn giai cấp ở trong nước ngày trở nên sâu sắc, khi những nước giáp giới với nhau ngày càng rộng lớn và đông đúc hơn, thì quyền lực đó cũng ngày càng được tăng cường. Quyền lực đó đe dọa toàn bộ xã hội và đe dọa chính nhà nước, theo Marx Engels toàn tập, tập 6, trang 262. Quyền lực nhà nước, theo đó được hiểu là khả năng sử dụng sức mạnh vũ lực thể hiện bằng lực lượng quân đội, cảnh sát hay lực lượng vũ trang của nhà nước. Quyền lực này không còn dựa trên sự tôn kính tự nguyện mà dựa trên sự cưỡng bức bằng vũ lực. Đối với xã hội nguyên thủy, việc sử dụng quyền lực hay sức mạnh bạo lực do chính các cư dân tự tổ chức thành các lực lượng vũ trang. Nhưng khi nhà nước xuất hiện, quyền lực này tách rời khỏi xã hội, đứng bên ngoài và đứng trên xã hội, xa lạ với xã hội. Nói cách khác, nó là bộ máy chuyên làm nhiệm vụ quản lý, tách rời khỏi xã hội và áp đặt đối với toàn bộ xã hội. Mặc dù việc sử dụng quyền lực, sức mạnh bạo lực không do chính các cư dân tự tổ chức, mà do nhà nước, nhưng quyền lực này cũng có thể áp đặt với toàn bộ các chủ thể trong xã hội. Do vậy, có thể nói quyền lực nhà nước mang tính chất công cộng. Gần đây, các quan điểm khác cho rằng quyền lực nhà nước chính là sự độc quyền sử dụng sức mạnh bạo lực. Tức là nhà nước cho phép mình sử dụng sức mạnh vũ lực mà không chủ thể nào khác có thể sử dụng vũ lực trong xã hội. Người đưa ra quan điểm này là Max Weber, trích theo Morris, 1998, An Essay on the Modern State, Cambridge University Press, năm 1998, trang 44. Như vậy, có thể nói đặc trưng thứ nhất của nhà nước là nhà nước có quyền lực công cộng đặc biệt, và quyền lực này tách rời khỏi xã hội và áp đặt lên toàn bộ xã hội. 2.2. Nhà nước quản lý cư dân theo sự phân chia lãnh thổ. Engel cho rằng, nhà nước có đặc trưng là phân chia thần dân theo địa vực. Trước khi nhà nước ra đời, cư dân của thị tộc gắn kết với nhau dựa trên quan hệ về hôn nhân và huyết thống gắn với địa vực nhất định. Tuy nhiên, do sự phát triển của xã hội, con người trở nên di động, cho nên nhà nước lấy địa vực là điểm xuất phát và để cho cư dân thực hiện quyền và nghĩa vụ không kể họ thuộc thị tộc, bộ lạc nào. Theo mắt Engel toàn tập tập 6 trang 260. Nói một cách chung nhất, dù ở trạng thái chưa có nhà nước hay xuất hiện nhà nước, xã hội loài người luôn có sự liên kết giữa các cá nhân với nhau và có sự quản lý của cộng đồng lên các cá nhân đó. Trong thời kỳ chưa có nhà nước, thị tộc là hình thức và phương thức tự tổ chức và quản lý cư dân. Sự quản lý này, theo đặc trưng, liên kết giữa các cư dân về hôn nhân và huyết thống. Khi nhà nước xuất hiện với tư cách là một phương thức quản lý xã hội, cũng là lúc phương thức tổ chức quản lý xã hội theo thị tộc bị phá vỡ bởi sự thay đổi trong sản xuất và trong các mối quan hệ xã hội. Do vậy, một phương thức quản lý cư dân mới xuất hiện, quản lý của nhà nước. Xuất phát từ điều kiện lãnh thổ, có nhiều khu vực với những điều kiện khác nhau và phương tiện giao thông vận tải trong thời kỳ đầu còn hạn chế, và nhà nước cần có sự quản lý nhanh chóng, kịp thời và ở mọi nơi trên lãnh thổ, nên nhà nước cần chia lãnh thổ thành từng khu vực, từng cấp để quản lý. Hơn nữa, cư dân luôn sống theo một khu vực nhất định, do vậy nhà nước chia cư dân theo sự phân chia lãnh thổ để thực hiện sự quản lý của mình. Tóm lại, do sự thay đổi về kinh tế xã hội dẫn đến sự thay đổi về cách thức tổ chức và quản lý xã hội đối với cư dân. Sự thay đổi ở đây là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành, sự quản lý của nhà nước. Theo đó, nhà nước phân chia cư dân theo sự phân chia lãnh thổ để quản lý. 2.3. Nhà nước có chủ quyền quốc gia. Khái niệm chủ quyền xuất hiện từ thế kỷ thứ 17 với sự xuất hiện của nền quân chủ chuyên chế ở Tây Âu. Trong thời kỳ Trung Cổ, quyền lực bị chia cắt bởi các lãnh chúa và thế lực tôn giáo. Khi nền quân chủ chuyên chế hình thành, các nhà vua tập trung quyền lực, nhà nước vào tay mình và thực hiện quyền lực một cách tuyệt đối. Từ đây, xuất hiện khái niệm chủ quyền, sovereignty, có nghĩa là quyền lực tuyệt đối và không giới hạn. Theo Haywood, 1994, Political Ideas and Concepts, An Introduction, Basingstoke, England, Macmillan, trang 49. Khái niệm quốc gia đôi khi được sử dụng tương đồng với khái niệm đất nước, nhà nước. Vì vậy, khái niệm chủ quyền quốc gia thực chất là việc đề cập đến phạm vi của quyền lực nhà nước, chứ không phải về tính chất nội dung của quyền lực nhà nước. Có hai căn cứ chủ yếu xác định chủ quyền quốc gia của nhà nước. Một, lãnh thổ, bao gồm biên giới, trên bộ, không phận và lãnh hải. 2. Công dân của quốc gia đó. Về nguyên tắc, chỉ có nhà nước mới có thể thực hiện quyền lực độc quyền trong phạm vi lãnh thổ và với công dân của nó, và các nhà nước khác phải tôn trọng việc thực hiện quyền lực trong phạm vi này. Trong các nhà nước dân chủ, về nguyên tắc, nguồn gốc của quyền lực nhà nước là từ nhân dân, hay nói cách khác, chủ quyền thuộc về nhân dân. Tuy nhiên, nhà nước là chủ thể thực hiện quyền này trên thực tế, cho nên có thể nói nhà nước mang chủ quyền quốc gia. Xét về đối tượng, chủ quyền quốc gia là khả năng và mức độ thực hiện quyền lực của nhà nước trên cư dân và lãnh thổ. Xét về phạm vi, chủ quyền quốc gia chia thành chủ quyền đối nội và chủ quyền đối ngoại. Chủ quyền đối nội là việc thực hiện quyền lực nhà nước đối với những công việc bên trong của nhà nước đó, với tư cách là chủ thể thực hiện sự quản lý các công việc của một quốc gia. Chủ quyền đối ngoại là việc thực hiện quyền lực của nhà nước với những công việc bên ngoài của quốc gia đó. Theo đó, nhà nước được coi là một chủ thể tự chủ, độc lập trong quan hệ quốc tế với các nhà nước khác, chủ thể khác. Như vậy, chỉ có nhà nước mới có chủ quyền quốc gia. Các tổ chức khác trong một xã hội mà không phải là nhà nước không thể có chủ quyền quốc gia, tức là không thể thực hiện quyền lực nhà nước trong các công việc đối nội và đối ngoại. Cũng vì thế, các quốc gia, tổ chức quốc tế phải tôn trọng chủ quyền quốc gia của nhà nước, bởi nhà nước là một chủ thể tự chủ, độc lập và được trao quyền bởi nhân dân của quốc gia đó. 2.4. Nhà nước ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật. Xã hội loài người, trong bất kỳ giai đoạn nào, khi các cá nhân có mục đích chung hoạt động chung là cần có sự quản lý. Để quản lý xã hội, cần có hai công cụ chủ yếu. Một, các quy tắc ứng xử của toàn bộ các thành viên trong xã hội. Các quy tắc này nhằm tạo sự trật tự, thống nhất về hoạt động của các thành viên trong xã hội. Hai, các tổ chức đảm bảo thực hiện các quy tắc này trên thực tế. Khi chưa có nhà nước và pháp luật, các quy tắc điều chỉnh hành vi trong xã hội là những quy tắc tín ngưỡng, tôn giáo và tập quán trong xã hội. Khi xã hội phát triển, những công cụ quản lý xã hội cũng phải thay đổi theo sự phát triển của xã hội và do vậy pháp luật và nhà nước ra đời. Theo nguồn gốc ra đời của pháp luật, những đặc trưng của luật pháp sẽ được trình bày trong học phần 2. Ban hành pháp luật là việc nhà nước đặt ra các quy tắc xử sự chung cho xã hội và nhà nước. Đồng thời cũng chính nhà nước có trách nhiệm đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật. Vì pháp luật là chuẩn mực cho hành vi của toàn bộ xã hội, cho nên chỉ có nhà nước với tư cách là chủ thể của chủ quyền tối cao mới được quyền ban hành và quản lý xã hội bằng pháp luật. Tuy nhiên, dù nhà nước ban hành pháp luật, nhưng nhà nước cũng phải tôn trọng pháp luật, chịu sự ràng buộc của pháp luật. Mặt khác, nhà nước ban hành pháp luật không có nghĩa là pháp luật hoàn toàn là sự thể hiện ý chí của cơ quan nhà nước trong việc ban hành và thực hiện pháp luật. Pháp luật là chuẩn mực xử sự cho các thành viên trong xã hội và nó ảnh hưởng đến toàn bộ các thành viên trong xã hội. Vì thế, ý chí của luật pháp phải là ý chí của nhân dân mà nhà nước đóng vai trò thể hiện ý chí của nhân dân trong quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật mà thôi. Hơn nữa, luật pháp là một hiện tượng xã hội có tính chất khách quan, cho nên trong quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật, nhà nước cũng phải tôn trọng các quy luật khách quan để đảm bảo cho pháp luật phù hợp với sự phát triển khách quan của xã hội. 2.5. Nhà nước thu các khoản thuế dưới dạng bắt buộc. Theo Engel, vì nhà nước cần duy trì quyền lực công cộng, vốn không tham gia sản xuất như trước đây và tách biệt khỏi xã hội, nên nó cần có sự đóng góp tài chính của nhân dân, đó là thuế. Mặt khác, xuất phát từ chức năng, vai trò quản lý toàn bộ xã hội, chỉ có nhà nước mới có thể đặt ra và thu thuế bắt buộc. Như vậy, cơ sở của việc thu thuế của nhà nước xuất phát từ nhiệm vụ thực hiện công việc quản lý cho xã hội và nhà nước tách biệt khỏi xã hội, không trực tiếp tham gia sản xuất, nên nó cần nguồn tài chính để tồn tại. Đối với nhà nước hiện đại, ngoài những lý do để thu thuế như trên, nhà nước thu thuế để đầu tư trở lại cho xã hội, thúc đẩy sự phát triển xã hội. Mặt khác, việc thu thuế của nhà nước cũng nhằm thực hiện sự tái phân phối xã hội, đảm bảo cơ hội tồn tại và phát triển của một cách công bằng của mọi cư dân. Cần lưu ý là sự tái phân phối không nhằm mục đích lấy của người giàu chi cho người nghèo, mà xuất phát từ trách nhiệm đạo lý của con người trong xã hội với nhau và trách nhiệm của người có thu nhập cao đối với xã hội và bởi vì thu nhập của cá nhân đó có sự đóng góp chung của xã hội. 3. Mối liên hệ của nhà nước với những yếu tố cơ bản trong xã hội có giai cấp. 3.1. Nhà nước và xã hội. Theo quan điểm duy vật biện chứng, xã hội đóng vai trò quyết định trong mối quan hệ với nhà nước và là tiền đề, cơ sở cho sự hình thành, tồn tại và phát triển của nhà nước. Trước sự thay đổi của xã hội, nhu cầu của xã hội, nhà nước ra đời với tư cách là một bộ máy thực hiện chức năng quản lý các công việc của xã hội. Như vậy, xã hội sẽ là yếu tố quyết định sự tồn tại của nhà nước. Hơn thế, sự thay đổi trong xã hội sẽ dẫn tới sự thay đổi của nhà nước. Điều này thể hiện rất rõ khi các vấn đề lớn của xã hội phát sinh hoặc thay đổi đã làm thay đổi chức năng, bộ máy của nhà nước. Ví dụ, việc phát sinh những vấn đề về môi trường, khủng bố, toàn cầu hóa, v.v. trong xã hội đã làm thay đổi một cách căn bản chức năng và bộ máy của nhà nước. Nói cách khác, sự thay đổi của nhà nước bắt nguồn từ sự thay đổi trong xã hội. Tuy nhiên, nhà nước cũng có sự độc lập nhất định, thể hiện trong khả năng tác động trở lại đối với xã hội theo các chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực. Sự quản lý một cách hiệu quả của nhà nước có thể thay đổi trạng thái của xã hội, thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Ví dụ, trong điều kiện toàn cầu hóa, nhà nước có thể tích cực, chủ động thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa, kế thừa và phát triển những giá trị văn minh nhân loại và giữ vững bản sắc dân tộc. Ngược lại, nhà nước có thể kìm hãm, cản trở sự phát triển của xã hội trong những giai đoạn nhất định, thậm chí nó còn gây ra những thảm họa cho chính những công dân của nó. Ví dụ, những nhà nước theo chủ nghĩa phát xít, nhà nước thực hiện sự phân biệt chủng tộc, v.v. Tóm lại, mối quan hệ giữa nhà nước với xã hội cần được nhìn nhận một cách toàn diện, đa chiều, không nên tuyệt đối hóa một mặt nào đó của mối quan hệ này. 3.2. Nhà nước với cơ sở kinh tế. Theo quan điểm các Marx, không thể lấy bản thân những quan hệ pháp quyền cũng như những hình thái nhà nước để giải thích chính những hình thái đó, mà phải thấy rằng những quan hệ và hình thái đó bắt nguồn từ trong những điều kiện sinh hoạt vật chất. Theo các Marx và Engels, toàn tập tập 4 nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 1995, trang 187. Và cơ sở kinh tế thay đổi thì tất cả cái kiến trúc thượng tầng đồ sộ đó cũng bị đảo lộn ít nhiều nhanh chóng. Theo các Marx và Engels, toàn tập tập 13 nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội 1993, trang 15. Nói một cách khác, cơ cấu kinh tế của xã hội quyết định những kiến trúc thượng tầng pháp lý và chính trị. Như vậy, những tính chất đặc trưng của nhà nước chính là sự phản ánh những đặc trưng, tính chất của cơ sở kinh tế. Ví dụ, đặc trưng của chức năng, nhiệm vụ cũng như tổ chức và hoạt động của những nhà nước phong kiến, phản ánh tính chất đặc trưng của nền kinh tế, nông nghiệp, tự cung tự cấp và lạc hậu phân tán. Tính quyết định của cơ sở kinh tế cũng thể hiện trong sự thay đổi của cơ sở kinh tế, dẫn đến sự thay đổi của nhà nước. Ví dụ, sự hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản, thay thế cho kinh tế nông nghiệp tự nhiên, tự cung tự cấp, phong kiến, đã làm thay đổi một cách cơ bản vị trí, vai trò và cách thức tổ chức hoạt động của nhà nước trong xã hội. Tuy nhiên, nhà nước cũng có sự độc lập nhất định đối với cơ sở kinh tế, thể hiện trong sự tác động trở lại đối với nền kinh tế. Theo đó, nhà nước có thể thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế một cách nhanh chóng hoặc kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. Ví dụ, trong một thời gian dài, với nền kinh tế nông nghiệp là chủ đạo, chúng ta chưa tự đảm bảo lương thực cho xã hội, nhưng vẫn những điều kiện tự nhiên, khoa học kỹ thuật, nhân lực tương đương, chỉ sau một thời gian ngắn đã có thể tự đảm bảo nhu cầu lương thực và xuất khẩu. 3.3. Nhà nước trong mối quan hệ với các thiết chế của hệ thống chính trị. Nhà nước đóng vai trò là trung tâm của hệ thống chính trị bởi nhà nước có quyền lực công cộng đặc biệt, nắm giữ nguồn của cải vật chất to lớn trong xã hội. Với quyền lực và nguồn của cải vật chất, nhà nước tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội cũng như toàn bộ hệ thống chính trị. Thông qua vai trò quản lý đời sống chính trị của xã hội, nhà nước có vai trò nhất định đối với sự hình thành và hoạt động của các thiết chế chính trị trong hệ thống chính trị. Không những thế, nhà nước cũng chính là chủ thể quan trọng vận hành hệ thống chính trị. Các thiết chế chính trị khác có vai trò nhất định đối với nhà nước. Hoạt động của những thiết chế chính trị hướng đến nhà nước, tham gia vào các công việc của nhà nước. Ví dụ, thông qua hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật, các thiết chế chính trị đã tác động đến sự thực hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Bằng sự tham gia vào hoạt động tổ chức bộ máy nhà nước, đặc biệt là thông qua bầu cử, các đảng phái chính trị có thể nắm quyền quản lý đất nước, từ đó ảnh hưởng nhất định đến sự tổ chức và hoạt động của nhà nước. Vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị sẽ được trình bày cụ thể hơn trong một bài riêng. 3.4. Nhà nước với pháp luật. Mặc dù pháp luật phải thể hiện ý chí của toàn thể xã hội và pháp luật phải thể hiện những quy luật vận động khách quan của các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh, nhưng với vai trò là tổ chức ban hành và quản lý xã hội bằng pháp luật, nhà nước có ảnh hưởng nhất định đến nội dung, tính chất của luật pháp cũng như sức sống của pháp luật trong đời sống. Mức độ, tính chất và sự ảnh hưởng của nhà nước đối với pháp luật phụ thuộc vào nội dung bản chất của nhà nước. Với tư cách là một yếu tố độc lập, pháp luật có thể tác động trở lại đối với nhà nước. Pháp luật có thể đóng vai trò là yếu tố ràng buộc, hạn chế việc lạm dụng quyền lực của nhà nước. Ví dụ, sự hình thành và phát triển của nhà nước pháp quyền về lý thuyết cũng như thực tiễn chính là một biểu hiện của sự chế ngự quyền lực chuyên chế của nhà vua và giới hạn sự lạm dụng quyền lực nhà nước bằng luật pháp. Pháp luật cũng là cơ sở cho việc tổ chức và hoạt động của nhà nước, hay nói cách khác, tổ chức và hoạt động của nhà nước phải được quy định trong luật pháp và bằng luật pháp. Việc xây dựng và thực hiện pháp luật cũng là một trong những hình thức quan trọng nhất biểu hiện hoạt động của nhà nước. Tóm lại, nhà nước và pháp luật là hai yếu tố quan trọng để quản lý xã hội. Hai yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ và có sự tác động qua lại với nhau. 4. Bản chất nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản. 4.1. Bản chất của nhà nước chủ nô. Theo quan điểm Marxist, nhà nước chủ nô là một kiểu nhà nước hình thành đầu tiên trong lịch sử và thuộc hình thái kinh tế xã hội chiếm hữu nô lệ. Nhà nước chủ nô xuất hiện trong điều kiện xuất hiện giai cấp và đấu tranh giai cấp giữa hai giai cấp chủ nô và nô lệ. Giai cấp chủ nô là giai cấp thống trị, thực hiện sự bóc lột và đàn áp giai cấp nô lệ. Giai cấp nô lệ không chỉ là đối tượng bị bóc lột, bị đàn áp, mà còn là đối tượng sở hữu của giai cấp chủ nô. Do đó, mâu thuẫn giai cấp giữa chủ nô và nô lệ rất sâu sắc. Bản chất hay tính giai cấp của nhà nước chủ nô thể hiện chủ yếu trong quan hệ giai cấp giữa chủ nô và nô lệ. Về mặt kinh tế, giai cấp chủ nô thống trị, nắm quyền sở hữu tư liệu sản xuất và sở hữu nô lệ. Về mặt chính trị, giai cấp chủ nô thực hiện sự đàn áp giai cấp và bảo vệ lợi ích của chúng. Giai cấp chủ nô cũng xác lập và áp đặt tư tưởng chính trị trong xã hội. Nhà nước chủ nô trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ cũng có những biểu hiện cho thấy tính xã hội của nhà nước. Nhà nước chủ nô đã thực hiện những công việc chung, bảo vệ lợi ích chung, đáp ứng nhu cầu quản lý các công việc chung của xã hội. Ví dụ, một số nhà nước đã thống nhất đơn vị đo lường, đơn vị tiền tệ, xây dựng các công trình trị thủy, khuyến khích sản xuất nông nghiệp, v.v. Tuy nhiên, xuất phát trong điều kiện đấu tranh giai cấp khốc liệt, tính giai cấp trong bản chất của nhà nước chủ nô thể hiện đậm nét hơn so với tính xã hội của nó. 4.2. Bản chất của nhà nước phong kiến. Nhà nước phong kiến hình thành và phát triển trên cơ sở quan hệ sản xuất phong kiến, quan hệ diễn ra giữa hai giai cấp quý tộc, địa chủ phong kiến và nông dân. Tuy nông dân không phải là tài sản, đối tượng sở hữu của quý tộc phong kiến như nô lệ, nhưng sự phụ thuộc của nông dân vào quý tộc là rất lớn bởi hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ đạo, trong khi đất đai thuộc sở hữu của quý tộc phong kiến và nông dân bị bóc lột thông qua địa tô phong kiến. Vì vậy, tính giai cấp của nhà nước phong kiến thể hiện trong tính chất quan hệ đấu tranh giai cấp giữa quý tộc và địa chủ nông dân. Chức năng nhiệm vụ của nhà nước phong kiến xuất phát từ tính giai cấp của nhà nước và nhà nước thực hiện sự bảo vệ lợi ích của quý tộc địa chủ và trấn áp đấu tranh của nông dân. Bên cạnh việc thực hiện chức năng trấn áp giai cấp, nhà nước phong kiến cũng đã đảm nhiệm vai trò quản lý xã hội, thực hiện các công việc chung, bảo vệ lợi ích chung của xã hội. Ví dụ, nhà nước phong kiến khuyến khích khai khẩn, mở rộng diện tích đất canh tác, xây dựng và củng cố các công trình trị thủy, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. 4.3. Bản chất của nhà nước tư sản. Tính chất của mối quan hệ giai cấp giữa tư sản và vô sản là nội dung chủ yếu của tính giai cấp của nhà nước tư sản. Mặc dù tính chất của mâu thuẫn giai cấp giữa tư sản và vô sản không quyết liệt, tàn bạo như các quan hệ mâu thuẫn giai cấp trước đó, nhưng về cơ bản vẫn thể hiện sự mâu thuẫn giữa giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột. Địa vị của giai cấp vô sản thay đổi tích cực so với nô lệ và nông dân. Nhưng về cơ bản, họ vẫn ở địa vị giai cấp bị bóc lột và không thể có tự do bình đẳng thực sự trong xã hội nếu như vẫn còn tồn tại sự bất bình đẳng về kinh tế. Vì thế, tính giai cấp của nhà nước tư sản nhìn chung vẫn là công cụ bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản và trấn áp sự đấu tranh của giai cấp bị bóc lột. Điều này thể hiện trong việc bảo vệ chế độ tư hữu tư sản đối với nhà nước tư sản là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Nói chung, những đặc trưng và xu hướng phát triển của nhà nước tư sản vẫn bị quyết định bởi tính chất quan hệ đấu tranh giai cấp giữa tư sản và vô sản. So với nhà nước chủ nô và phong kiến, nhà nước tư sản đã thực hiện nhiều hơn các công việc chung của xã hội, bảo vệ trật tự và lợi ích chung của xã hội. Ví dụ, nhà nước tư sản đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao mức sống của xã hội, tổ chức và quản lý nền kinh tế một cách hiệu quả, v.v. Những công việc chung, lợi ích chung đó đã góp phần hình thành những đặc trưng, những xu hướng phát triển cơ bản của nhà nước tư sản, đặc biệt là nhà nước tư sản hiện đại. Tóm lại, nội dung tương tác giữa tính giai cấp và tính xã hội của nhà nước là yếu tố quyết định những đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản của nhà nước chủ nô, phong kiến và tư sản. Nói cách khác, sự khác biệt và xu hướng phát triển cơ bản giữa các nhà nước này chỉ có thể được giải thích từ sự tương tác giữa tính giai cấp và tính xã hội của chúng.